không hình ngoại, không màu sắc.
Đó kêu bằng vô gì?
Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn nó không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó răng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số công hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì? Có gì là không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm, tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nói vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khiến rũ con người. Ngày chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tính nhìn được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thương vô sức là vô sức. Thế không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó. Sao? Hồi nào bây giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thằng mình chưa tới thì giờ. Cái chờ đợi. Cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ duyên âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Thế là gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Và tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết. Đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hàng đêm, hàng ngày tôi đã gửi cái thanh nhãn vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ơn đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng đó. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi cái bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hơn. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô vi tới hơn. Chứ không phải không có đâu, không phải binh người này bỏ người kia, không. Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu, bể ấp, ấp lên, ấp xuống rồi để có thể nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô ý giúp nó, phải giúp nó, để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Nó không còn khổ nữa. Cũng như các bạn có tu, sự các bạn được gặp cái khổ. Tuy cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ, nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi, các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì, nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý, nó đưa các bạn tới thấy cái hạnh phúc. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn, trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian kia vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ai. Trên núi mà ma quỷ cọp đeo chữ không ai nấu cơm cho mình ăn. Bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi. Núi đâu có thanh tịnh, bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí, vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia can có vợ con đòi hỏi cái này cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta phải học hỏi nơi thầy. Thì chúng ta làm vừa làm tất cả thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa làm tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta đập tài. Tao là cha mày mà mày sai, tao hốt cức sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cức, mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội, đất nước, quần chúng nhân loại. Thì mình phải làm nhiều hơn để chi hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được, nhưng mà mình sẽ gửi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương trong lành để cho con cái nó rồi. Trong lúc nó đi ra ngoài, nó tìm không có, mà ở nhà nó có của quý. Thấy chưa? Cho nên các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi, ngay trong gia cảnh các bạn cũng học hỏi. Học hỏi đúng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái, tự tôn. Mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu, thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác. Và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của vô vi. Các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm. 24 trên 24 các bạn đều có những bài học của vô vi. Từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thật. Cho nên khi mà các bạn hiểu học như vậy, và các bạn hiểu học, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời. Rồi sau này các bạn sẽ tiến qua rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhân loại trên thế giới được? Nếu chúng ta muốn tiến qua ảnh hưởng tới muôn nhân loại trên thế giới, thì chúng ta phải học cái đường lối này. Hiểu tất cả và giữ tất cả. Rồi chút sau này chúng ta mới giải họ mới nghe. Chắc nghĩa họ mới thấy rõ đâu đó nó có bằng chứng. Cho nên anh ở Việt Nam người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cách nghĩa thua người ta là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa. Thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi. Cho mình không phải tu cho tất cả. Mình thiếu từ đi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả. Thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả. Rồi mình mới dạy tất cả. Thấy chưa? À. Cho nên ở đây là một cái địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa. Không hiểu thì bị. Bây giờ các bạn thấy rõ ràng trước mắt. Họ lợi dụng ông trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa. Không ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần. Bạn thấy chứ? Bởi vì họ tu sai. Họ xin hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không mà họ không có trở về với họ và không qua giải cho tất cả. Nguyên năng của họ họ không hiểu. Thì họ chỉ bán ông trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi cho ngày nay họ tức không? Họ tức. Họ nói tại sao tôi lo cúng phụng ông Phật, tôi lo chùi hương đăng hằng ngày. Nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là trời, mắt của trời đâu, mắt của Phật đâu. Trời đuôi và Phật đuôi nó cũng chữ nữa. Nhưng mà chính nó đuôi và nó bán trời bán Phật. Thì cái tổ đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển qua giao dục của khi các bạn thấy được cái thiên ý vây trả rõ ràng. Mà khi mà các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại, thấy chưa? Họ bằng chứa những cái đường lối đó rồi họ tự xuất. Thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu. Mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu tới hồi nào giờ chúng ta đâu có lợi dụng ông trời. Đâu có cúng ông trời. Đâu có lạy ông trời. Đâu có bán ông trời à. Thấy chưa? Đâu có lập chùa thờ ông trời, nếu lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm mà tôi buôn bán như thế. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tiền quyền lợi mà thôi. Sự thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đâu cần lập chùa, chùa ngay trong tâm tôi. Tỉnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À... Bây giờ các bạn thấy trước mắt như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại cánh bạn, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình, mới là thấy nhẹ nhàng. hạnh phúc. Còn các bạn thì chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài, nó cũng nặng hoài. Không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch. Nó không có thấy nó. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất ý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, khi vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích hợp. Đi đâu là dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt. Thương yêu nhau lắm. Cho nên các bạn tu cái này không có động chạm ai hết. Sửa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước. Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình là mình một người dân ngoan và một người đạo tốt. Phải không? Bạn cứ biết yêu nước không mà hoặc không có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ? Thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn, thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo. Đạo là sự quân bình. Quốc gia cũng là một cái sự quân bình, cũng là tình thương cho mọi người. Thấy không? Và nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người. Thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến hóa, mà ở đâu cũng có người kính mến, thương yêu. Người thương yêu, người siêng năng, chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý. Thấy không?
Thưa quý vị, tôi thì tu từ hồi nhỏ, là con thật sự, từ giờ vô chùa, giờ hết pháp môn này, có pháp môn khác, rất nhiều, liên tục, và cho em mà pháp môn vô vi hơn 10 năm. Cuộc đời em thế, tôi cũng lên voi xin chó đủ thứ, đã làm ông chủ, làm người làm, có địa vị, và cũng đủ mọi công việc, cho nên cuộc đời chúng tôi học hỏi nhiều. Nhưng càng tu, càng học hỏi đời, thì chúng ta thấy là được vô vi chúng ta có cái điều là đời đạo song tu, hai cái nó bổ túc với nhau. Nhưng sự thực cuộc đời, hai cái nó đối nghịch nhau rất nhiều. Nếu chúng ta được nghe băng cũng thầy rằng, thì thầy nói lúc thế này, lúc thế kia, lúc trắng, lúc đen, lúc thầy khuyên những người bỏ hết đi tu, nhưng lúc thầy khuyên sẽ phục vụ tha nhân. Cho nên ấy, hôm nay tôi muốn trình với thầy, những quý vị, là những cái điều thầy giảng ra, rất nhiều cũng băng, những băng toàn, ông thực là mâu thuẫn với nhau. Cái điều đó chúng ta hiểu rằng là mỗi lần thầy giảng thì hợp trình độ một số người, những cái câu trả lời, trình độ hợp trình độ người này mà không hợp trình độ người khác. Ví dụ thầy nói là nên buông bỏ, bây giờ tu trong cái lúc này gấp rút thì tôi thấy là tôi đáng buông bỏ lắm rồi, tại vì trên 60 tuổi công việc rất nhiều bận rộn, mà giờ tôi nghĩ được những các bạn đạo mà có nhiều thì giờ ở đây mà tu hành đến ngồi này tôi thèm lắm chứ. Tôi thèm chẳng cái thì giờ mà tôi phải bỏ ra rất nhiều để làm việc, để phục vụ tha nhân, phục vụ gia đình. Mà theo con nhìn của một số bạn đạo thì thế, gọi là còn tham đời, còn tham kiếm tiền. Nhưng đến cái phần đứng cái phần đời ấy, thì tôi thấy là tôi còn có cái trách nhiệm, còn cái bổn phận phải làm. Thế từ khi ngay cả cái chuyện có một số bạn đạo đưa ý kiến là bây giờ con cái đi làm một cái nhà hàng này để sợ sát sinh, chúng thể bẩn không, nó sẽ không chủ trương. Không có chủ trương thế thì vẫn làm được. Cho nên chúng ta thấy là cái trình độ của mỗi người tùy theo hoàn cảnh. Và chúng ta thấy rằng là vô vô vi đây ấy, không phải hầu hết là vô là ở vô vi, có nhiều người bỏ vô đi. Mà cả những cái người mà đã theo thầy có cái trình độ cao như chị Hai ở Texas, rồi Thắng anh hay là Mông Giang, thì có một số người như vậy dùng đi làm được. Tại sao vậy? Tại mỗi người có trình độ, thầy nói rất nhiều, nhưng cái câu nói đó có thể hợp trình độ, người đó không người đó hiểu, mà nếu hiểu qua những lời khác thì rất có hạn. Sự thực, cái tôn giáo, người con giáo hai lưỡi, những tất cả những chuyện ngoài đời, mỗi người một nghĩ một cách khác, khác nhau, là những cái điều mình có thể suy luận được, mình có thể nhìn thấy được, mình có thể sờ được, mình có thể dùng ngũ quan của chúng ta kiểm nhận, mà còn khác nhau nhiều. Còn vấn đề tôn giáo lại càng khác hơn nữa. Cho nên trong suốt thời gian tôi theo vô vi, tôi càng tu, tôi thấy cũng nhiều lợi lạc, nhưng mà cũng có nhiều thắc mắc. Nhưng suốt cuộc đời tôi là vừa tu vừa làm việc cũng rất là hay. Thế nhưng mà vẫn nhiều thắc mắc về hai cái rất đối nghịch với nhau. Nhưng mà vô vi tôi thấy là đời đạo song tu, nếu chúng ta biết bổ túc thì được giúp chúng ta tiến hóa. Thì vậy thì con xin đặt câu hỏi với thầy như này. Những lời thầy dạy hợp với trình độ một số người, nhưng con thấy có nhiều người khác không phải trình độ mình mà lấy cái ý đó rồi hành và đã làm. Đó là ví dụ thầy bạn bây giờ tu buông bỏ hết, nhưng có người thích sấn xin lỗi, tôi không có dám chỉ ai, nhưng mà nói chung là có người thấy là thôi bây giờ sống xã hội không đi làm gì hết, được thiền thì như thế có nghĩa là mang nhở, vừa được tu vừa được thanh lọc tiến hóa về phần hồn, những phần đời chúng ta đã mang nhở thêm. Đó là điều mâu thuẫn. Và bao nhiêu cái mâu thuẫn khác như vậy, thì chẳng hạn những cái hiện tượng, bao hiện tượng trong vô vi xảy ra từ trước nay, những cái hiện tượng tra trường, những cái hiện tượng năm nay, tất cả những đó nó nổi loạn, nó làm xáo trộn, làm thắc mắc những người bạn đạo. Vậy thì tất cả cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin thầy thì...
lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đừng nói là người tu cái tâm mình phải thiết khoát, làm việc đời mà không mong đời, có của mà không cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Tâm thiết khoát cái đó là chánh về vô vi, chứ không phải nói gì cái xác. Cái tâm người tu gì về tiến mà cái tâm phải dứt khoát, là tôi làm việc đó mà tôi muốn sao, tôi có bị gì đâu, vẫn đi làm mà tôi không có bị gì, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày bí sụp không phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình thiền duyên nghiệp, mà cái tâm nó dứt khoát, nó đứng ngoài tình thiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết, đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng độ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng, không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ. Họ như là họ tu được mở chút, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy ông Thượng Đế tôi gặp ông rồi, đâu cần họ nghe ông ta. Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà nó nói nó gặp ông Thượng Đế là nó gặp con ma, nó không phát triển được. Mà nó ngu muội, nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó phát triển. Nó bỏ vô gì là nó bị đọa, bị cung đường đi tới nó vô cùng. Mà gặp Thượng Đế thì mình chỉ nghe nói, không không có thấy hình gì hết. Cái đó mới là chánh. Khắp càng không vũ trụ đều có Thượng Đế. Nó không biết. Thế nên tôi gặp ông Thượng Đế là con ma. Cái ông Thượng Đế là ông nói vậy đó. Hư rồi. Nhưng mà nó không cần. Nó tưởng là nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao. mà nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó thì đi. Cho tôi giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm, thấy rõ thực tế là sao, Phật là sao. Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật, chứ không phải là con ma nhập xác nói ta là Phật rồi nghe lời nói ta là Quan Âm rồi tôi học Quan Âm tôi mới thành Quan Âm đó. Thành con ma để thành Quan Âm đâu. Tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn. Còn cái người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi dây đầm, vẫn đi chơi, mà tâm họ không đi dính chấp, người đó đắc đạo. Nó theo cái văn minh khoa học, pháp lý vô vi khoa học, quyền bí Phật Pháp. Nó đi tới đâu nó đổ người ta, nó không có bị lệ thuộc. Ở đây ta giải nó rõ ràng mà, không có gì mâu thuẫn hết, tại nó đi sai. Nó ý, ô, tôi tao bây giờ làm cha, nó nói tiếng mọi người nghe. Nhưng mà coi thấy tôi chưa gì có ngu không? Nó nhìn cha thiệt là để cho anh ngồi ghế cha anh cũng rớt à. Thì cũng phải rớt. Là tôi vô gì nhìn chung khóc, nhìn chung rõ ràng. Mà nó ở cái giới khác, nó ở điện giới chứ không phải ở phàm giới. Ông không có sân si, tính lộn, không có gì đó. Nó mượn đạo tạo lời, muốn làm cái gì ra được thì nó tự nó rớt. Không phải mình rớt. Vô vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời. Vẫn sống với thế gian, sống gia đình mà tâm mình vô khoa ngại, không có dính dốc. Cái đó là quạt à. Mình tu để mình góp cái thanh điển, lấy đồ làm trời, mình biết làm áp phê thế gian, tại ra cũng làm áp phê ông trời sẵn sàng. Cả một càng không vũ trụ biết bao nhiêu thanh quan, tại sao mình không hưởng để mình đi lên. Mình thiện nhiên, mình vui. Mình sung sướng mặt mình tươi. Linh khí mình đầy đủ. Còn mình ôm đờ mất linh khí, chắc chắn như vậy. Nhìn mặt ta biết người tu bao lâu biết.
Cảm ơn thầy. Thì chính những cái điều mà thầy nói là cái điều mà chúng con suy nghĩ nhiều. Thế chẳng hạn như là vô vi ấy, mới bạn nào mà mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi sao bây giờ đã xuất hồn chưa, đã thấy thế này thế kia, xung quanh thấy ai kiện con ấy, trên 10 năm rồi thỉnh thoảng thấy mà chính con kiện chứng cũng chưa đủ khả năng kiện chứng. Chính những cái đó là nhiều người mới vô tu cũng bị ảnh hưởng. Còn cái chuyện mà về Việt Nam ấy, thì nói khuyên về tu nhưng không về thì cái mất điện mà còn thấy một số bạn đạo nói. Tuy nhiên ấy, nếu về việc đời mà với cái tâm mà phục vụ thì mất điện rồi trở lại lấy điện lại cũng không phải là khó, mà như thế nó càng tiến hóa hơn. Ngay vô trong việc mà phục vụ tha nhân hay sống như nhật thế, sống đời đó, thì chắc chắn thế nào có nhiều chuyện đụng chạm hay lần này kia, nó dồn nhồi mình, làm mình khảo đảo. Ở ngoài đời nếu mình còn lo việc đời nhiều, nhưng tuy nhiên nếu với cái tâm mà tu thì được chắc chắn là đến cạnh nó cũng có cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa.
Người ta dứt khoát trong tâm, người ta dấn thân bất cứ chỗ nào họ cũng tiến hóa. Mà nhiều người cái tâm chưa dứt khoát rồi tôi không muốn người ta đi. Để họ một thời gian, họ lúc đó mạnh họ đi thôi. Không muốn công họ tu. Nó phải một thời gian nó mới cái tâm nó mới dứt khoát được. Nó lăn xả vô đời gì không phải dễ đâu. Nó rút cái rồi, tối tâm mày mặt liền nha. Hôm vừa rồi ở Hồng Kông, Nguyễn Hoàng Lâm đi về Việt Nam bằng đi thẳng về, rồi qua trở lại mặt giống phi châu. Tự nhiên nó mặt nó hồng đẹp, họ nói vậy. Mặt cái giống phi châu, mọi người nó sao nguy nó mặt anh vậy. Nó qua đào giảng 3 ngày, rút ảnh cái mặt hồng ra liền, thấy khác gì. Cái điểm khác, bị lôi cuốn mà. Cho nên cái tâm dứt khoát rồi nó đi về không sao. Nó chỉ lôi cuốn người ta lôi cuốn nó không được. Cũng như anh nói.
Như thưa thầy, thầy rằng là thiền thiền tứ thời, đi đứng nằm ngồi thiền. Chứ con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, nhưng chỉ thì làm hai job với con, từ đó còn kinh hơn. Nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu chủ điện đỉnh đầu, mà mỗi lần ấy, dù ở cái tư thế nào con chủ điện không thấy điện cũng chủ.
Cái nhớ thế thì mà, đó, nhớ là môi.
Phải chủ điện thì thấy đều mà giải tỏa được hết. Mà chính ấy, con thấy là cái pháp môn vô vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những khó khăn của cuộc sống. Thì chính mắc mình. Vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là đất Mỹ này, nhiều áp lực. Mà cái vô vi giúp mình giải rất nhiều, giải cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ nói buông bỏ, bây giờ bỏ, nhà bỏ cửa bỏ tiệm bỏ tùng các thứ không phải là dễ. Vì mình còn dính nhà băng chuyện này chuyện kia đủ các thứ, không phải đùng mới buông tay là xong. Thế vẫn rất nhiều áp lực chuyện này kia làm cuộc đời cũng thế.
Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát mình vẫn đi nhà băng mà mình còn gieo duyên được nữa. Vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa. Cho người ta biết cái energy của họ. Thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy. Mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ là cái điển, cái chìa khóa đi đến được. Người đời, người không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi.
Cảm thầy con được hiểu như vậy. Nên sau 30 lần được học hỏi thầy, các bạn nào cũng hiểu vậy. Nhưng mà khi cái thắc mắc còn nhiều hôm nay thì còn thấy rằng nhiều bạn nào thắc mắc như vậy.
Chuyện tôi thấy tôi vô vi là chùa.
Còn nhiều
nói chuyện mê tín gì đó không à. Có nhiều người như vậy nó biến là nói tôi thật nên nó nói thầy nói tầm chắc nó tầm bậy bạ.
Ra ngoài ai cũng là nói vô vi là mê tín gì đoan hết. Rồi hỏi có xuất hồn không có thì lên trời ông thế này cho hỏi tùm lum mà. Con thấy những cái câu hỏi đã làm con rất là khó chịu. Nhưng mà chính con giải thích điều vì con hiểu là những cái chuyện này tu là đời đạo song tu và mình hiểu cái pháp môn rất tốt nhưng không phải trụ đó được mà rồi đi lạc như là sống trong tưởng tượng nhiều quá thì được
sống ma giới nhiều lắm không được. Chứ như anh biết trụ điển à, nói vô vi đi về trời hoài anh dồn vũ trụ phải có điển không, ánh sáng là điển nhưng mà tôi có ánh sáng nhanh trực tiếp được tôi đi về trời được, đi về trời bằng điển bằng tiền, trụ điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển, thì tôi cũng lo điển.
Tại sao các bạn để con đâu?
Cũng vì gì? Vì tiền bạc, rồi đối thừa vợ con. Chứ kỳ thật là mỗi đứa nó giáng sinh xuống thế gian đều có lập của nó hết. Mình cũng có giỏi hơn cái gì, cái ông trời sao? Cho nên các bạn cũng đã bươi cháy rất nhiều việc gia đình này. Cho nên tại sao các bạn để con đâu? Chúng có các bạn lắm, eo hẹp, khai chiến không nổi. Đó, cho nên ông trời mới sai nhiều vị sư xuống dạy các bạn. Để các bạn trầm lắng lại và giữ cái lời lỗi xóa sợ. Trong việc làm ăn, trong việc đối xử người, cũng phải bình tĩnh để xem hoàn cảnh của chúng ta. Mà nhờ hoàn cảnh này chúng ta mới học hỏi được một phần chỉ nhẫn và hiểu đạo lý, tìm đường tu. Rồi cái bản chất phản chất của mình cũng có nữa. Tới bây giờ phản chất rồi nó cũng lặp lại, nó tưởng cái thế cờ nó giỏi hơn cả gia đình. Thì cả gia đình nhờ nó không có nhờ gia đình. Kỳ thật nó nhờ con cái nó giáo dục cho nó mà không biết. Cho nên các bạn phải hiểu cái điều này. Nhưng không tránh được cái tội bất hiếu đối với trời, tránh cái tội bất hiếu đối với nhân quả.
Còn định mệnh của con người thế gian đều giới hạn, không làm theo ý muốn của chúng ta được. Nhưng mà ý muốn của chúng ta có quyền tu mà thôi, có quyền thích giác. Để tránh cảnh đánh đập mới thích giác, để tránh cảnh trừng trị mới thích giác. Mà chính các bạn đã và đang bị trừng trị bởi hoàn cảnh mà các bạn đâu có hiểu. Các bạn tại sao các bạn con đông như thế à? Các bạn có cái tâm nóng, các bạn có sự sâu xa, Thượng Đế mới gửi nhiều người xuống dậy các bạn. Các bạn có cái tâm bất kỳ, ngoan cố, cho nên Thượng Đế mới cho nhiều người đến dạy các bạn. Chứ không phải các bạn dạy người ta đâu, các bạn cố gắng học đi, để hiểu nguyên đi của Thượng Đế đã dạy các bạn. Và cho các bạn bước vào trong dung điểm đó để học đạo. Chẳng phải cho các bạn bước vào dung điểm để thị oai và thịnh nộ. Các bạn phải hiểu sự sai lầm của các bạn và để tu để tiến. Chấp nhận là học hỏi những gì Thượng Đế đã ân ban cho các bạn nhiều bài học. Để lập lại trật tự sẵn có của các bạn.
Gặp tôi không có khó khăn. Hằng đêm các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn. Vì trong không mà có thì chúng ta sẽ gặp dị dạng không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được chư văn minh của trời Phật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được thiên hồn phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng Phật sáng suốt của chúng ta mà vun bồi khả năng của chúng ta để tiến tới cái Phật sáng suốt hòa hợp với cả con vũ trụ và trong cơ tiến hóa vô cùng tươi đẹp, chiếu văn minh ở tương lai để sắp sẵn cho mọi người tin hưởng. Nhưng mà chịu khó cho một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn. Từ tương lai các bạn sẽ tăng hưởng.
Như là có. Thế nhiều bạn đã thiền bây giờ, nó thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ thay chuyển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện thay chuyển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Ở tôi là tiên tri ứng. Không. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác với tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi mà để được thay sự thích. Cho nên nhiều khi các bạn cũng nói, ồ, tôi nghiên cứu đó, sao bữa nay nó lại to. Càng tu các bạn càng nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó, một chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi. Lúc đó bạn thấy tôi nghi việc đó qua, nó còn. Đúng như vậy. Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa có đủ. Chất chất của sự khoan thức phần hồn là nhất trần bất nhiễm. Không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá biếu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái nhiều cái chuyện kêu bằng thứ không đại định, thanh định vô cùng, cái đó mình sẽ phải chân giác, mình là tu học về vô định. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nhưng các bạn quyết tâm thành lập, lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi các bạn sẽ thấy giai đoạn đặc. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ tâm xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Thì đang mới chia ra địa vị là người này cao hơn người kia, thấp hơn tôi là đầu có sạn, thằng kia là con rắn đó phân ra, nhưng mà nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ. Vị trí của mọi người đến đó rồi sẽ đi, có đến là ta đi rất có trật tự, chứ không có không có trật tự, nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ, cũng sẽ thay đổi được. Tới tuổi đó thì anh hướng đến tôi tránh được cái 10 tuổi, tôi tránh được 20 tuổi, tôi tránh được cái 60 tuổi, tôi tránh được cái 70 tuổi, không có tránh được. Phần tuổi nào tới đó là phạt bà đó. Mà nếu không thức tâm là tiếp tục học thêm. Thức tâm được đi sớm, còn không thức tâm thì bị cảnh khổ, để vậy xeo tuổi già, run rẩy đủ chuyện hơn, bệnh hoạn tới đó. Để chi? Để học.
Thế pháp giới hạn. Chúng ta hàng đêm, hàng ngày tu. Thấy các bạn nhiều khi mỗi đêm vô nguyện, các bạn muốn thiền tới sáng, ngồi tới sáng, nguyện về trên tới sáng. Nhưng mà tại sao không được? Lại nó giới hạn. Tới dạng tùy khả năng, bởi vì đời đạo sanh tu, thể xác của các bạn chưa khai thông được. Thì dù cho ý kiến các bạn có cao cách mấy, cũng phải chờ đợi sự phát triển của thể xác này, cho nó tương đồng, tiến giải, cho có định luật vay trả, rõ ràng. Khi các bạn hành được đạo, thì các bạn sẽ vay trả đạo, các bạn sẽ trả đạo. Và phải có cái xác đời này, mà các bạn phải thông cảm cái xác đời này, để các bạn nhiều nhất những phần còn đang trầm lung hiện tại. Những bạn bè, những năm châu của chúng ta đang bơ vơ trong cảnh trần khổ cực, kẻ vì chồng vì con, người vì vợ vì con, kẻ vì cha vì con, vì tình cảnh eo le vì đủ đức,
nó phải bước qua những cái chuông đó để nó tiến tới sự trang suốt. Thì ai là người trang suốt, đèn đâu mà chiếu cho họ bước qua cho mau hơn nữa, chỉ do người tu mà thôi. Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta phải nguyện chúng ta đóng góp cho những người kế tiếp. Và chúng ta là một ngọn đuốc, chúng ta chịu đốt, chịu cháy, chịu sáng để cứu độ cho những người kế tiếp.
Kính thưa Đức Thầy, hàng đêm sau khi công phu xong, con xả thuyền ngủ, con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi chứ không phải. Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai, việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Nghe giảng băng là luồng điển giúp đỡ cho mình phát triển đi lên. Và đúng từng số thì nhiều khi nó cũng thấy. Người truyền pháp, người giảng pháp vậy. Rồi là vắng tắt, là đánh thức cho mình chỉ để tu thôi. Cố gắng càng có cố gắng tu hơn, hữu ích chứ không có hại đâu.
Trong khi thiền con ngủ 2-3 tiếng, nhưng gần đây con vẫn ngồi ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, con thấy con không còn ngồi trên gối, mà ngồi dưới gối. Nhưng con vẫn tỉnh, không mệt mỏi gì hết. Xin xin Thầy giải cho con, lưng con thẳng.
Thì con thẳng, cái đó là nguyên lý hòa hợp của người nó khỏe mạnh. Cứ tiếp tục như vậy mà làm, không sao hết. Tình thấy bữa nay được, tôi dậy tôi tắt rồi, ông Tám mới đúng, tôi sẽ thành tập ở đường, từ đó nó xuống đường. Làm qua ai nó đi tới, nó đi.
Thường là ông Tâm nó nói về cái chấn động vũ trụ.
Cái chấn động vũ trụ bây giờ anh thấy là khi mà anh đói á, là mặt anh xanh gì? Nào, cái đói là mặt anh xanh. Mà khi mà cái mắt cứ giam ra trong chỗ đó, trong một cái nhà mặt ra tù rồi, anh Tâm cái thời mà anh chết rồi. Thì anh không sống sau này.
Sống liên hệ với vũ trụ là cái ý chí vô cùng, anh mới cảm thức cái sự sống của anh không phải là món nước cơm ăn. Bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy. Cái ý chí anh là chấn động liên hệ với tất cả mọi vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi, trong cơ thể của tôi, chỗ nào ông Tâm chứng minh, thì khi anh làm việc mạnh, anh đọc như vậy. Đọc mạnh lên. Anh làm 4 lần khỏe liền, tâm liền. Thì cái chấn động ở trong cơ tạng này, nó nhiệt và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là A là cái thần thủy, nó chạy xuống thận. I nó vô tim. O nó vô ra. U nó vô bao tử. Những cái chấn động chuyển chạy như vậy, thì anh thấy con người khỏe. Còn năng ứng tất cả những đồ gián tiếp mà chua cây cát đánh mặn nằm rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cái cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi anh mới tìm ra cái chấn động của vũ trụ thiên cơ. Rõ ràng anh thấy là bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới giờ phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và xuất hiện chấn động thanh tịnh. Anh buông bỏ tất cả những trách móc kia không còn nữa. Tôi muốn được giây phút an nhiên tự tại, tâm hồn anh qua cái chấn động thanh tịnh, nghe cái tâm thức của anh. Đó. Còn những tình đời cãi vã thì cái chấn động kêu bằng chấn động xúc động trước của thế gian thì nó làm anh hồi hộp mặt xanh hơn thua xanh tay áo đúng xì, cái đó là cái tà, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái tánh, cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ nhưng bản ngài không có hành tới cực đó. Ngài chánh trị ngài cũng hành không hành cái chuyện đó, bởi vì chánh động đó là chánh động không có trường tồn. Ngài mới về đi chánh động hào quang thanh tịnh, cho nên lưu lại tầm gian tới ngày hôm nay. Mỗi người nghĩ tới Đức Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân, là một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người muốn thấu triệt được, tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thân giữa ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa với chiên những gì chẳng. Và thấy người này là thấp, thấy Phật là đức Phật thấp, tâm mình nghĩ tới ngài và biết được cái nguyên lý ngài đã thành đạt, thì tâm này cũng không khác trong sự thanh tịnh. Đó là chân động hòa cảm minh triết.
Còn sao gọi là thiền ca?
Thiền ca là đem những cái triết lý ôn hòa, truyền bá, hát ra những cái câu trong tâm thức của con người, truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng, kêu bằng thiền. Nghe hát một đêm nhưng mà không mệt mỏi, kêu bằng thiền ca. Cái âm thanh nó hòa tan trong chấn động tâm thức của mọi người.
Thưa Thầy, sau khi con thiền xong nằm xuống ngủ, chân kéo lại, tay bắt ấn, thì bộ đầu tự nhiên niệm Phật. Một lúc sau bộ đầu tê cứng, xin Thầy minh giải.
Bởi vì người trong sách không có dạy ngồi xích bằng làm như vậy, có thể chân này kê qua chân âm dương tương hợp đó, rồi hai tay bắt ấn để trước ngực, có thể nằm được. Còn không có bắt ngồi thiền, ngồi như kiểu ngồi thiền mà nằm đó là không có đúng rồi. Luồng điện nó chạy không có suôn sẻ.
Kính thưa Thầy, con nghe nói 3-4 năm nay không có sóng gió, sao chuyến đi Alaska này sóng gió nhiều quá? Có phải Long Vương Thủy Thần lên chào mừng Thầy hay không?
Không. Tôi có quyền năng gì dữ vậy? Biết đâu chào mừng bạn đạo chứ. Nhân cái cơ hội này, nhồi quả để bạn đạo học chân lý. Sắm nhồi như vậy, mà nếu tâm thức chúng ta bị nhồi thì ra sao? Hồn chúng ta bị đau đớn thì thế nào? Bạn đạo đã hiểu nhiều chuyện, nhưng có cơ hội này để so sánh và để hiểu đạo lý ở chỗ nào. Nhưng cơ hội này cũng là cơ hội Thượng Đế đang giáo dục bạn đạo tu tự thức và thấy rõ những gì tôi đã giảng ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Cho nên chúng ta đi con đường tu hướng về thanh tịnh là đúng, đúng hơn hết.
Để làm sao mà đạt cao nhất trong cái việc tu của mình. Thế nhưng mà cũng trong cái thực tế đó thì thưa Thầy, có một cái khó này là khó chứ nhất của cái cá nhân của con. Cái bản chất con người nó có hai cái điểm rất là yếu. Cái điểm thứ nhất là hay lý luận quá. Lý luận đến cái độ nhiều khi gần như là nổi loạn. Lý luận một cách quá đáng. Có lẽ nó là vì cái gọi là cái nó hơi chuyên về cái nghề nghiệp, tức là hay lý luận về chính trị nhiều quá, thành ra rồi tiếp tục lý luận và nghi ngờ tất cả các thứ. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai đấy thì sau nhiều năm, qua nhiều năm, trong số đó thì có mấy chục năm ở trong quân đội, về cái vấn đề tranh đấu, về cái vấn đề ở trên các thứ đó. Từ thế này, thất bại mãi cho đến bây giờ thì đi đến chỗ nó nặng quá. Cái lý tưởng của mình càng lúc càng thấy xa, không có đạt tới được. Vì vậy nó đi đến chỗ rất nặng. Và vì vậy bây giờ cũng muốn... Thưa Thầy, thật sự thì trong gia đình còn thì từ trước đến giờ vẫn là theo đạo Phật, vẫn tôn thờ Đức Phật cũng như là những vị thần thánh của Việt Nam, ví dụ như Đức Thánh Trần chẳng hạn. Thế thì bây giờ đi vào cái chỗ thực tế là phải tu để làm sao có thể đạt được, là bởi vì từ trước như con vừa mới nói đó là đạo óc. Tuy rằng thờ thánh thờ Phật, thế nhưng mà không đạt tới được. Thế, vâng, thăng mạng bây giờ muốn đạt tới. Thế thì ra có đi tìm hiểu thì có con có quen với lại anh Cao Trung, cũng như là hôm trước cô gặp anh Long với một số cái nào có chỉ cho làm Thế nhưng mà nó cũng do ở hai cái điểm trở lại là có tập làm rồi. Thế nhưng mà một là hay lý luận quá, không tập trung được cái tư tưởng, luôn luôn là cứ nghĩ. Nghĩa là nghĩ đến đồng hương, nghĩ đến Việt Nam, nghĩ đến Cộng sản, nghĩ đến tất cả các thứ trong cái khi mà mình được luyện. Thế thứ hai nữa là luyện một cái thời gian, rồi vì do cái nản, do cái chán, rồi lại bỏ. Thế thì thưa thầy, có cái cách nào đặc biệt để có thể chữa được hai cái bệnh đó hay không?
Cái bệnh của anh á, nó cũng khác gì bệnh của tôi. Nhưng mà tôi quyết tâm và trì kỷ trí mới trị được. Cho nên tôi cũng lý luận dữ lắm. Bởi vì tôi từ nhỏ, ông lên bà xuống, ngồi lấy cái pháp trần làm quan âm vậy nè. Tôi nghĩ hoài, ma hay là Phật? Mà Phật chi mà vô chỗ đó mà kiếm cái đồng bạc vô lý quá. Rồi mình lấy cái pháo, rồi đốt, rồi để dưới ghế, rồi chuyện lên, rồi đốt từ ghế dành xuống cái rầm. Mà phải có Phật. Anh khai thiệt cho tôi nghe. Anh ấy tôi hút rất thiện, tôi phải làm nghề này. Nhưng mà cũng có thiên liên chứ không phải Phật. Nhưng mà tôi không lấy cây pháp trầm này, không ai tin. Thì ông cứu tôi, ông đừng có làm nữa. Tôi nói tôi đi tìm sinh đấy, tôi phải thử anh. Rồi tôi vô trong cái chùa Phước Kiến ở Việt Nam đó. Mấy ông mà ngồi có râu, ngồi to lắm, rất sợ. Thì mình cái cánh không cũng chịu nữa, tôi phải đi tất rầm. Tôi gõ, thế là ông cấm, không có gì. Tôi cũng sợ anh đâu, nhổ đâu chết. Tôi lấy đâu hết. Mai vô thì thưa với chúng tôi ở nhà quê là học ở trong chùa đó. Thưa, từ thưa ông vô, ông thưa ông thầy, ô, học trò của anh nhổ đâu thánh hết. Thấy không? Thì mấy kia cười, tôi không cười, mấy kia bị, tôi ngồi trên làm sinh đó. Sao? Mấy kia bị ông thầy cảnh cáo cho tôi không sao. Bởi sao anh lắp nữa rồi tôi cũng không làm gì. Tôi gỡ đầu qua thì tối nào không có bắt tôi. Cũng thế anh trong đó. Tôi là ở trong cái thực trạng nghiên cứu tôi. Mà lúc đó tôi 10 tuổi đó, tôi rủ thằng em. Anh em bạn gì đi lên núi. Bởi vì coi cinema tâm mà bắt tiên quá hải. Tôi muốn làm bắt tiên từ hồi nhỏ. Thì em bánh mì lên núi ăn hết rồi tối không có cái gì tìm được hết. Mà đi theo đồng về mà 7 giờ tối trên núi đi bộ về mà còn không ăn. Sao ông già biết được mới chửi là tôi muốn tìm cái đó từ hồi nhỏ. Cho nên lúc nào thắc mắc mình phải đi thẳng với trong thực tế. Trên cái lúc mà tôi gặp ông Tư lúc này kia kia nọ, nói cái hồn này kia kia nọ vô ích. Tôi biết cái này là luyện sức khỏe. Tôi chỉ học luyện sức khỏe thôi. Tối nào cũng bắt nó ngồi. Mình quản lý nó, không phải nó quản lý mình. Sao? Anh ấy bị thu thập ngoại cảnh rất nhiều. Lý luận không mà đi không đến. Là anh thấy rằng làm cho anh hồi tâm và tự trị và tự tiến. Có cơ hội. Anh thấy chưa? Mình cứ lý luận hoài mà không thành. Thì thôi mình bỏ lý luận đi. Để trở về. Cái chính là tôi mới buộc nó thôi luyện thể thao. Nội công. Hồi đó tôi cho pháp này là nội công. Nhưng không có vụ xuất hồn. Không có cái vụ đó, không thế nào tin cái vụ đó.